Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm vãng sanh, một cái sự thành tựu bất ngờ mà nhiều người cấm mơ, người ta cũng không tin. Pháp niệm Phật nó quá dễ, và cái sự thành tựu nó quá dễ. Nó dễ đến nỗi mà một người bình thường cái nằm mộng, mộng cũng không gặp. Ấy thế mà người ta niệm Phật, hộ niệm vãng sanh thực sự, một cái thành quả mà đưa một người đó trong một đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật là thù thắng, bất khả tư nghị. Có nhiều người vì cái nghiệp sao đó không biết, người ta không tin vào câu A-di-đà Phật. Người ta thấy tại sao lại cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật mà được vãng sanh dễ dàng như vậy. Hôm trước đi qua bên Âu Châu, có những người người ta đưa ra cái ý kiến như thế này. Nói tôi thấy có người tu suốt cả cuộc đời, mà sau cùng khi mà ra đi, người ta không được vãng sanh. Thì làm gì mà anh nói tới hộ niệm cho một người mà được vãng sanh? Tôi mới nói, tại vì anh tu suốt cuộc đời mà anh không được vãng sanh, cho nên tôi không tu theo anh. Tại vì anh tu 7-80 năm, 6-50 năm mà sau cùng anh thất bại, anh vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, thì bây giờ tôi theo anh, tôi tu 5-10 năm, làm sao mà tôi được vãng sanh? Làm sao mà tôi được thoát qua sanh tử luân hồi? Cho nên cái câu hỏi này nó giúp cho tôi ngộ ra con đường tu hành. Tôi phải tu theo cái người mà cái người đó nói rằng nếu anh tu giỏi, anh sẽ được chứng đắc cao. Anh tu trung trung, anh được chứng đắc trung bình. Anh tu tệ, hạ phẩm hạ sanh, anh cũng được phần. Thì tôi sẽ theo người đó, tại vì như vậy tôi mới có khả năng trong một đời này hy vọng thành tựu. Chứ bây giờ anh thô lộ ra rằng là anh tu suốt đời mà không được gì cả, thì tôi theo anh để làm gì? Cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn dễ hành mà dễ đắc. Sở dĩ dễ đắc là do sự gia trì của A-di-đà Phật. Có rất nhiều người không chịu tiếp nhận sự gia trì này, cho nên họ đành tu khổ cực cả một cuộc đời. Nhưng mà sau cùng rồi, con đường sanh tử vẫn còn nguyên vẹn, không thoát ra được. Vì không tin vào cái câu A-di-đà Phật, có thể đưa một người vượt qua cái ách nạn của thân mệnh này, vượt qua những phiền não chập trùng, những oán nạn, và họ về tới Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người biết qua cái phương pháp hộ niệm, nhưng mà họ ứng dụng đủ cách, họ vay mượn đủ cách hết trơn, để sau cùng rồi họ cũng lại thêm một lần nữa chứng nhận rằng là tôi không tin rằng là hộ niệm vãng sanh. Tại sao vậy? Tại vì như hôm qua mình nói, họ ứng dụng không đúng pháp. Tôi đưa ra một vài ví dụ để mà sau này chúng ta gặp phải cẩn thận. Có một người, người ta nói là niệm Phật là phải kèm theo sự vận khí, vận hành. Tức là làm cho cái mạch ngâm, mạch đốc xoay chuyển, để mà coi như là làm cho cái gọi là cái đường sanh tử đứa sanh đó nó nó luân chuyển cho con người trong những luân xa. Thì ngài Ấn Quang ngài nói niệm Phật là lo cái bề chân thành, cầu Phật gia trì, chứ sao lại dùng cái câu A Di Đà Phật là một cái năng lực đưa một chúng sanh phàm phu vượt qua sanh tử, vượt qua tất cả những cái phàm phu tục tử, đưa về tới cảnh thánh Tây Phương, mà lại dùng những cái lực của chúng sanh để mà vận khí vận hành để được tiếp tục trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Ngài nói niệm Phật mà để mà vận khí vận hành mở luân xa, coi như tạo nhân điển gì đó, có cái điển lực và tiếp nhận điển lực của vũ trụ. Ngài xác định đó là tà đạo. Chính vì vậy mà có nhiều người không tin cái câu A Di Đà Phật đưa người vãng sanh, cho nên mới vận dụng cái đó để sau cùng rồi họ chịu thất bại thật là đáng gây. Ở bên Tây có một người đưa ra một cái phương pháp như thế này, mà tôi xin tạm không nói là cái phương pháp đó, tại vì khi nói ra phương pháp đó tôi biết chắc rằng là không phải là trong kinh Phật, tại cái phương pháp đó không có tiếng Việt cũng không có tiếng Tàu, mà lại là tiếng Đức hay tiếng Anh gì đó, không có trong kinh Phật. Vì đã nói niệm Phật phải nhờ cái phép này hỗ trợ thì mới được vãng sanh, nếu không có cái phép này hỗ trợ thì không được vãng sanh. Và có nhiều người chạy theo cái phép đó. Tôi mới nói cái pháp này không có trong kinh Phật, cho nên tôi không theo. Nếu có một cái pháp mà nó cao hơn cái câu A Di Đà Phật thì chắc Đức Thế Tôn cũng đã nói trong kinh rồi, cũng đã dạy cho chúng sanh. Vào 500 năm, lần thứ 5 này, tức là 2500 năm đó, sẽ có một cái pháp đó hỗ trợ vào cái pháp niệm Phật thì chúng sanh sẽ được phước vọng vãng sanh. Phật không có nói như vậy, mà Phật nói một câu A Di Đà Phật cứu độ chúng sanh trong cửu pháp giới, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt cao thấp. Kỳ lạ, nó gọi là phàm tánh tề thâu nhất định. Và cái pháp của A Di Đà Phật nó kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp, nhớ mấy, mới từ lúc A Di Đà Phật bây giờ mới có 10 kiếp. Và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật báo giới thì chúng ta đến nay chưa tới ngày 3.000 năm, đâu có thể nào đủ như vậy. Và nếu một thực sự là cái pháp niệm Phật mà còn phải nhờ vả một cái pháp khác hỗ trợ vào thì A Di Đà Phật chắc ngài đã rời bỏ Tây Phương rồi. Tại vì cái lời thề của ngài nói là người nào niệm danh hiệu của ngài trước khi rời bỏ báo thân, niệm được 10 niệm nguyện vãng sanh, với lòng tin tưởng quyết định như vậy thì người đó sẽ được vãng sanh về Tây Phương, nhất định một đời thành A Di Việt Trí Bồ Tát, chờ ngày thành Phật, gọi là bất thối chuyển để thành Phật. Ngài đã nói ra cái câu nói đó, mà bây giờ phải nhờ tới một cái pháp nào mà pháp từ bên Tây, từ bên Mỹ đưa qua, thì rõ ràng là ngài đã rời bỏ Tây Phương rồi, ngài xuống làm phàm phu rồi, đâu có cái chuyện như vậy. Ấy thế mà rất nhiều người nghe cái hay hay lại chạy theo. Cho nên tôi khuyên các vị đó nhất định trong cái đời mạt pháp này, xin chư vị phải y gọi là y pháp, nhất định y kinh, không được y theo người. Nếu mà chưa về y theo người thì cái cơ hội mà mình sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, ngay trong đời này chẳng đâu hết, nhất định sẽ luôn qua. Tại vì sao? Tại vì niềm tin quá yếu, không tin tưởng vào kinh Phật. Vì niềm tin quá yếu cho nên vay chỗ này, mượn chỗ nọ. Người ta đã mượn cái những phương pháp lạ rõ rệt như vậy mà cũng chạy theo, trong khi trong kinh Phật nói rõ rệt. Ngài Đại Thế Chí nói, Đại Thế Chí là vị đứng bên phải của Đức Phật á. Ngài Đại Thế Chí nói, tức là Phật nói, nhất định phải thanh tịnh niệm câu A Di Đà Phật, không vay mượn cái gì khác hết, tâm tự khai mở, tức là tự chứng đắc. Ngài nói rõ rệt, đóng hết lục căn lại. Thế mà chư vị mới gặp câu A-di-đà Phật, mới tin tin chút chút, mà đã bắt đầu thấy cái này lạ lạ, chạy theo, mở cái ý ra rồi. Thấy sách gì hay hay, nghiên cứu, mở cái mắt ra rồi. Nghe cái gì hay hay, chạy theo, mở cái tai ra rồi. Không chịu đóng lại, không chịu đóng lại thì nhất định không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh, bây giờ cái niệm Phật cho nó suốt đời này nữa, cũng không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa rằng là cái phương pháp hộ niệm thực sự là một cái pháp tu từ A cho đến Z luôn, từ đầu cho đến cuối luôn. Trong hơn 10 năm nay, do ông này đi khắp nơi hô hào về phương pháp hộ niệm, người ta ứng dụng vãng sanh, vãng sanh, vãng sanh. Người nào tin tưởng vững vàng, vãng sanh. Tôi qua bên nội chào cầu dịp này gặp cái người đó trên cái đường đi từ Đức đi qua Paris, gặp cái người đó ghé vô hộ niệm. Hộ niệm thấy ông còn tỉnh, thôi được rồi, anh cứ tiếp tục như vậy, tôi đi. Đi rồi trở về, trở về trước khi mà ông ta tắt thở, tôi đứng tôi khai tị rõ rệt trước mặt. Ông ta ra đi, thôi đứng bất khả tư nghị. Rõ ràng 10 niệm tắc sanh. Cho nên chúng ta ở đây nghiên cứu, thảo luận, bàn tán về vấn đề hộ niệm, bàn rất kỹ, bàn chi tiết hơn các người đó rất nhiều. Không lý nào mà chúng ta không được vãng sanh. Nếu mà tại chỗ này mà không được vãng sanh, xin thưa thật là tại vì chúng ta không chịu y giáo phụng hành, tại vì chúng ta không chịu giữ niềm tin, tại vì hằng ngày chúng ta nghe những cái pháp hộ niệm này, chúng ta thấy quá đơn giản, quá dễ dàng. Quá dễ dàng sao mà người ta bỏ gần cả 100.000 đô la để mà kêu tôi từ đây qua bên Đồng Châu để mình nói một vài lời, nói như vậy chứ khác gì đâu. Nhưng mà tại vì người ta bỏ tiền ra nhiều như vậy, cho nên người ta mới quý, quý cho nên lắng nghe, lắng nghe cho nên người ta áp dụng đâu, thành tựu đó. Chính vì vậy mà xin thưa thực, ở đây chúng ta có cái duyên, có cái phước, chúng ta hiểu cặn kẽ từng cái nguyên lý một để vãng sanh về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, tất cả mọi người ở đây, ai mà giữ vững niềm tin sắc son nhất thiết không thay đổi, ai mà giữ cái tâm nguyện nhất định một đời này sẽ được vãng sanh, không tha thiết gì cái trần gian này nữa hết. Buông đi casino, buông qua đi thịt đồi, buông ra đi cạnh tranh ganh tị gì, buông ra đi. Hãy trở về đây giữ giới mà niệm Phật, thanh tâm mà niệm Phật, thiết tha mà niệm Phật, đủ rồi, không còn nghiên cứu gì nữa cả. Chắc chắn người nào cũng được vãng sanh, từng người từng người. Nếu mà tới đây mà còn thèm những cái thứ mà của thế gian này, cái kiến thức của thế gian, nhất định nó sẽ làm cho cái đầu chúng ta nó quay cuồng cuồng. Những cái ham muốn gì của thế gian nhất định nó làm cho cái tâm chúng ta loạn hết. Nhất định tâm chúng ta sẽ không định, không định vào câu A-di-đà Phật thì không được vãng sanh. Định vào câu A-di-đà Phật đi, định vào Tây Phương Cực Lạc đi, chỉ có vậy mà thôi, không còn nghiên cứu gì nữa cả. Nhất định chư vị theo như Đại Thế Chí nói, tâm sẽ khai mở, tâm sẽ đắc đạo, tức là tâm ta sẽ thành Phật. Mà thành Phật tức là thà về Tây Phương, nhất định như vậy. Mong cho chư vị ai về Tây Phương trước chứng minh cho lời nói này. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp